Những ai đã không tham gia với chúng ta vào tuần vừa qua cũng nên được biết là tuần vừa rồi chúng ta đã bắt đầu loạt bài về hội thánh của Chúa. Câu hỏi được đặt ra, Đức Chúa Giêsu đã nói trong Giăng chương 3 câu 16 và câu 17 ghi lại: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian, không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con mà được cứu. Xin là cùng nhau chung cầu nguyện. Chúng ta biết những câu kinh thánh mình vừa được nghe ghi lại trong sách Phúc Âm Giăng rất là rõ, đúng không? Và chính hội thánh của Chúa là những người được Chúa chọn để chia sẻ sứ điệp này. Hội thánh được Đức Chúa Trời chỉ định để là tay và chân của Ngài, để là những sứ giả cho thế giới đang bị hư mất và đang bị diệt vong. Và để hiểu rõ điều đó thì chúng ta trước hết cần phải biết hội thánh là ai, hội thánh là gì và chức năng của hội thánh là như thế nào. Tuần rồi tôi đã đề cập đến lý do vì sao phúc âm của Chúa đã được truyền đến Việt Nam hơn 100 năm qua nhưng vẫn còn quá ít người được nghe về sứ điệp của Ngài, là bởi vì hội thánh của Chúa ở tại đây đã thỏa hiệp với văn hóa là như thế nào. Các anh chị em có thể không đồng ý với tôi về lý do đó. Tuy nhiên chúng ta phải tự hỏi tại sao phúc âm của Chúa đã được truyền đến Việt Nam cách nay đã 115 năm mà vẫn còn quá ít người đã được nghe về Chúa vậy. Chúng ta đã được Chúa kêu gọi để trở thành hội thánh của Chúa ở tại nơi đây. Và để có thể làm được điều đó, chúng ta phải lắng nghe những gì Chúa phán với chúng ta về lẽ thật của Ngài trong việc hội thánh của Chúa là phải như thế nào. Chúng ta phải sẵn sàng để làm một hội thánh, phải đúng là một hội thánh mà Chúa muốn, cho dù chúng ta phải đứng ở trong vị trí đối đầu với văn hóa xã hội cho rằng một người Việt Nam tốt không thể làm. Chúng ta cần thời gian để nói nhiều về điều đó. Tuy nhiên hôm nay chúng ta xem ai là đấng đang điều khiển. Ai điều khiển hội thánh hay là ai là đầu của hội thánh vậy? Kinh Thánh cho biết rằng hội thánh là thân thể của Đấng Christ và chính Ngài là đầu của hội thánh. Và hôm nay chúng ta sẽ học trong Côlôse chương 1 từ câu 15 đến câu 20. Đối với những ai đã tham gia với hội thánh chúng ta thời gian lâu đủ thì có thể còn nhớ rằng chúng ta đã học qua sách Côlôse cũng khá lâu rồi. Lời của Chúa không bao giờ thay đổi, cho dù đã được viết cách nay lâu lắm rồi. Những gì có thể áp dụng được trước đây thì ngày nay vẫn còn có thể áp dụng được. Nếu anh chị em muốn biết thì có thể quay trở lại để lắng nghe những bài giảng đã được thâu lại trong trang web của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng lời của Chúa chỉ có một ý mà Ngài muốn nói mà thôi. Tuy nhiên lời của Ngài có nhiều bài học để chúng ta có thể áp dụng. Tôi muốn anh chị em hãy để ý nghe chức năng của hội thánh là gì được ghi lại trong phần thánh này. Nói về Đức Chúa Giêsu, Côlôse chương 1 từ câu 15 đến câu 20 mô tả rằng chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi đầu, là đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình. Bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Côlôse là lá thư gửi đến các tín hữu đang cư ngụ ở tại thành phố Côlôse. Và như chúng ta đọc có thể biết phần đầu của lá thư này là Phaolô nói về Đức Chúa Giêsu. Lý do là vì Phaolô muốn đặt một nền móng mà từ nơi đó ông sẽ chỉ ra cho hội thánh của Chúa những điều mà họ cần phải làm. Và chúng ta phải xây dựng nền tảng này một cách đúng đắn, bởi vì tất cả những gì chúng ta xây dựng lên sẽ dựa vào nền tảng đó. Nếu chúng ta không hiểu rõ lẽ thật được ghi lại ở đây thì những gì mà chúng ta xây dựng trên nó sẽ đi vào những hướng sai trật. Cũng giống như nói về giải phương trình trong toán học, không cần biết là bao nhiêu bước chúng ta phải dùng để giải mà tìm ra kết quả, nhưng nếu ngay lúc đầu mà chúng ta đã không giải đúng thì tất cả những cái bước sau đó đều sai cả. Cũng cùng lẽ đó, nếu hội thánh của Chúa không đặt nền tảng lẽ thật một cách đúng đắn thì tất cả những gì mà chúng ta xây dựng nên về sau sẽ bị sai trật. Như vậy, sứ đồ Phao-lô đã đặt nền tảng cho chúng ta. Ông cho biết rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu là đấng đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Và ông biết rằng chúng ta là những người cứng đầu, cho nên ông phải giải thích tất cả muôn loài vạn vật là như thế nào. Tất cả ở đây là bao gồm mọi điều ở trên trời cũng như dưới đất này. Nó bao gồm tất cả những gì mà chúng ta có thể thấy được và những gì mà chúng ta không thấy được. Nó bao gồm tất cả quyền thống trị các lãnh tụ và cầm quyền. Tất cả những điều này được tạo dựng nên bởi Ngài và cho Ngài. Điều đó có nghĩa là gì vậy? Điều đó có nghĩa là tất cả mọi người, tất cả những tạo vật của Ngài đều phải thuần phục Đức Chúa Giê-xu. Họ không phải bằng ngang với Đức Chúa Giê-xu, nhưng họ phải ở dưới Ngài. Nó có nghĩa là sự tồn tại của nó là cho Đức Chúa Giê-xu. Cho dù chúng ta không biết là chúng ta được tạo dựng nên bởi mục đích là cho Ngài, ngay cả Tập Cận Bình cũng không hề biết được rằng ông được tạo dựng nên là cho Chúa Giê-xu nữa. Trong tuần vừa qua, chúng ta có nghe về kết quả bầu cử tại Việt Nam này đúng không? Chắc chắn là cái người mà được bầu để làm lãnh đạo đất nước cũng không biết rằng ông đã được tạo dựng nên cho Đức Chúa Giê-xu và cho mục đích của Ngài. Phao-lô nói tiếp rằng Ngài có trước muôn vật, và rồi muôn vật được giữ vững trong Ngài, tức là nhờ Ngài mà tất cả được giữ vững. Và ông nói tiếp, Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Chữ đầu được ghi lại ở đây là một từ đặc biệt trong tiếng Hy Lạp. Lý do Mitchell nói rằng đây là từ đặc biệt là bởi vì không có một từ nào trong tiếng Anh có thể dịch từ gốc của tiếng Hy Lạp này. Bởi vì chữ đầu này có nghĩa là nguồn của sự sống và là trung tâm chỉ huy. Như vậy, chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Giê-xu, Ngài là nguồn sự sống của hội thánh của Ngài và Ngài là vị tổng chỉ huy. Có một câu thú vị ở đây mô tả Ngài là đấng sinh trước từ những người đã chết. Đây là nói về danh của Ngài, danh của Đức Chúa Giê-xu. Danh này mô tả về cấp bậc và sự thừa hưởng. Điều này có nghĩa rằng Ngài là trên hết mọi vật và Ngài thừa hưởng tất cả mọi sự. Nếu ai không hiểu được chữ tất cả thì hy vọng rằng qua những lời giải thích đó, mọi người có thể hiểu được chữ tất cả là như thế nào. Và rồi ông nói tiếp rằng trong tất cả mọi sự đó, Ngài là đầu. Đứng đầu có nghĩa là Đức Chúa Giê-xu được sắp đặt đầu tiên hết. Trong mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, Đức Chúa Giê-xu phải là đứng đầu. Chúng ta luôn nói về điều này đúng không? Đây là một chủ đề được lặp đi lặp lại xuyên suốt Kinh Thánh. Chúng ta đã nói rằng Đức Chúa Giê-xu phải là thứ tự ưu tiên hàng đầu trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Chính Ngài đã nói trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Điều thú vị ở đây khi dành thời gian để đọc xuyên suốt thư Côlôse này, chúng ta sẽ có cảm giác dường như là sứ đồ Phao-lô đang viết lá thư này cho hội thánh của Chúa ở tại Việt Nam. Không may, chúng ta đang ở trong vị trí tệ hại hơn là hội thánh của Chúa tại thành Côlôse này. Những gì được ghi lại trong lá thư này, sứ đồ Phao-lô chỉ cảnh báo hội thánh Côlôse là phải cẩn thận tránh những điều này. Tuy nhiên, những điều này nó lại là những điều đang xảy ra ở tại hội thánh ở tại đây. Trong lá thư này, Phao-lô cảnh báo các tín hữu ở hội thánh Côlôse cẩn thận đừng thêm vào trong lời của Ngài. Cẩn thận đừng để bị cám dỗ thêm vào những điều gì đó để cho thấy rằng là một cơ đốc nhân phải làm sao. Bị cám dỗ để được dẫn dắt bởi văn hóa của mình thay vì được sự dẫn dắt bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Và nhận biết Đức Chúa Giê-xu phải là đấng đứng đầu. Trong chương 2 câu 8, Phao-lô nói rằng hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Trong chương thứ 2 này, tôi muốn cho thấy ít nhất có 5 thẩm quyền được ghi lại đã xảy ra ở trong hội thánh Côlôse thời bây giờ. Và lý do tôi nói lá thư này sứ đồ Phao-lô gửi cho thánh Côlôse mà dường như là ông đang gửi cho thánh Chúa tại Việt Nam là bởi vì khi đi qua 5 điều này, chúng ta sẽ thấy nó giống như đang diễn ra ở tại Việt Nam này. Khi giờ thấy 5 điểm này thì anh nói rằng không thể nào mà chúng ta có thể đi qua hết 5 điểm này. Thực ra thì Mitchell có thể, tuy nhiên anh muốn mọi người phải suy nghĩ và cùng phân tích để xem 5 điểm này nó như thế nào, bởi vì đây là điều rất là quan trọng, chúng ta không nên lướt qua. Đầu tiên, đó là triết học và truyền thống của con người. Điều xảy ra ở trong hội thánh Côlôse là những kiến thức, những sự hiểu biết và những điều này đang tìm cách để chống nghịch lại với những gì mà Phaolô nói ở đây. Ông cho thấy hội thánh của Chúa đang tìm cách để dùng truyền thống hay là hiểu biết của con người để cho thấy hội thánh của Chúa phải hoạt động như thế nào. Đâu là cách mà hội thánh của Chúa tại Việt Nam này đang dùng triết học và truyền thống của con người thay vì lời của Đức Chúa Trời để vận hành hội thánh vậy? Đây không phải là câu hỏi tu từ. Anh Michel muốn chúng ta góp ý. Anh Chris, anh đưa ra một khía cạnh, hay là cũng giống như nhiều hội thánh khác trên thế giới này, hội thánh của Chúa đặt nền tảng trên việc làm. Tức là tôi có thể làm được gì cho Đức Chúa Trời đây? À, câu trả lời dĩ nhiên là chúng ta không thể làm gì cả. Câu gì nữa?
Giống như là phải học giáo lý mới làm báp têm.
Có một điều mà anh Michel muốn nói để khuyến khích mọi người tham gia thảo luận ở đây. Trước hết, thâm niên là vấn đề nó vẫn diễn ra trong hội thánh của Chúa. Tức là những người trẻ thì không được nói, hoặc phải là người nói sau cùng. Chứ nếu người trẻ mà giành nói hoặc là nói trước đó thì không phải là cháu ngoan. Còn gì nữa?
Chúng ta cố gắng tìm một cái gì đó thay thế để phù hợp với cái văn hóa của chúng ta. Thí dụ như người Việt của chúng ta thì có cúng giao thừa, thì chúng ta thay thế bằng cầu nguyện giao thừa, hoặc là nhóm đầu năm để thay thế để cho nó phù hợp và được chấp nhận.
Khi chúng ta nghe những gì giống như Trang vừa chia sẻ, có thể chúng ta sẽ tự hỏi rằng ủa, những gì mà hội thánh hoặc là những người tin Chúa nhóm lại đầu năm thì có vấn đề gì? Những người đó đâu có thờ cúng ông bà tổ tiên, đâu có làm gì đâu. Và đây là những gì mà văn hóa mong đợi. Ấy là nó không muốn chúng ta đi ngược lại với nó, nhưng mà muốn đi chung với nó. Và điều đó hoàn toàn ngược lại với những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói chúng ta phải nên như thế nào. Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng chúng ta phải là muối, là ánh sáng. Mình sẽ hỏi có thể nào anh bỏ một muỗng muối vào trong ly cà phê của ai đó và người đó không hề hay biết gì, cứ tiếp tục uống hay không? Những gì mà Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết ở đây ấy là những người thuộc về Ngài. Chúng ta không thể tìm cách để hòa lẫn vào trong đó. Hay nói khác hơn, cho dù đó là văn hóa của Việt Nam hay là bất cứ nền văn hóa nào khác, chúng ta phải là những người tạo ra sự khác biệt. Ở đây, Phaolô cảnh báo rằng phải cẩn thận, đừng để lời lẽ ngon ngọt lôi cuốn là những điều có thể lừa dối chúng ta. Hãy nhớ rằng có những điều không phải là phi lý, những điều khiến cho người ta thấy rằng có gì đó sai trật, nhưng mà ngược lại nó làm cho người ta cảm thấy rằng có điều đó cũng đúng vậy. Và Phaolô tiếp tục hướng mọi người đến sự dạy dỗ trong lời của Chúa về Đức Chúa Giêsu là như thế nào. Còn gì nữa? Như bây giờ cũng có đề cập đến trước đây, ấy là lời của Chúa cho chúng ta biết, đặc biệt là đối với những người trẻ đó, lời Chúa dạy chúng ta phải sửa dạy nhau. Tất cả chúng ta đều là những người đã được trang bị để sửa dạy nhau, bởi vì ai cũng đều có lời của Ngài. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh cho biết những người trẻ không có thể sửa dạy những người lớn hơn mình. Lời của Chúa cho biết làm cách nào để làm điều đó, chứ không có nói không được phép làm điều đó. Nhiều chỗ trong Kinh Thánh dạy chúng ta làm cách nào để chúng ta sửa nhau, để chúng ta dạy dỗ nhau. Điều này cho thấy Kinh Thánh mặc định cho rằng chúng ta phải làm điều đó. Anh Michel muốn đổ thừa những bạn trẻ là bởi vì những bạn trẻ không muốn dạy dỗ hay là muốn sửa những người lớn hơn mình. Thực ra lời của Chúa cho biết rằng chúng ta phải làm điều đó là bởi vì làm như vậy chúng ta bày tỏ tình yêu thương đối với nhau. Những người lớn tuổi nhiều khi họ có những cái điều sai mà họ không được sự nhắc nhở, dạy dỗ hay là khuyên bảo thì càng ngày họ càng làm sai và tình trạng của họ càng ngày càng tệ hại hơn. Do vậy mà Kinh Thánh dạy chúng ta làm cách nào để chúng ta có thể làm điều đó. Và còn tệ hại hơn khi nghĩ rằng nếu như một người chưa từng bị ai nhắc nhở, dạy dỗ hay là sửa mình đó, thì người đó cứ tưởng mình là người hoàn hảo và sự kiêu ngạo của họ, niềm hãnh diện của họ càng ngày càng hơn. Cũng giống như là cách mà Mitchell muốn đổ thừa những bạn trẻ là đã không làm điều đó, anh cũng muốn nhắc những người lớn tuổi, là chính những người lớn tuổi phải là người chủ động cho những bạn trẻ biết rằng mình sẵn sàng tiếp nhận sự góp ý, sự nhắc nhở, sự dạy dỗ của những bạn trẻ. Như vậy mà việc làm sao để biết hội thánh của Chúa phải hoạt động một cách đúng như thế nào thì đó là điều rất là quan trọng. Bên cạnh văn hóa phân biệt vấn đề thâm niên, người lớn, kẻ nhỏ phải có tôn ti trật tự như thế nào, thì thêm vào đó nữa là vị trí xã hội. Anh rất là không có thích nói, nhưng mà anh vẫn phải nói. Điều đáng buồn ở chỗ là cái người mà có một cái niềm kiêu hãnh lớn hơn hết mà anh thấy được kể từ ngày anh qua Việt Nam này, đó là những mục sư. Anh đề cập tới những người mục sư ngoài vấn đề tuổi tác của họ mà người ta nghĩ là phải tôn trọng ông đó, thì ông còn cái chức danh của ông đó. Cho nên cộng vô hai cái đó là không ai dám sửa, không ai dám nói gì ông hết. Mitchell có tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, thỉnh thoảng đi với Lê Linh với Bella đó. Thì khi mà những thành viên ở đó biết công việc anh làm, những gì mà anh đang làm ở đây đó, thì họ bắt đầu họ kêu anh là mục sư. Và anh đã phải cố gắng dữ lắm để thuyết phục họ đừng có gọi anh là mục sư, bởi vì anh không phải là mục sư của họ. Rất là khó để mà thuyết phục họ, bởi vì họ cho rằng đó là gì đúng đắn mà họ cần phải làm, và họ mong là họ sẽ được thưởng khi mà họ làm những điều đó. Đây là vấn đề khó, tuy nhiên một lần nữa anh muốn nhắc nhở những người lớn tuổi đó, chúng ta nên khuyến khích những người trẻ phải sẵn sàng để làm điều đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là những người trẻ phải đợi những người lớn tuổi khuyến khích mình mới làm. Chris anh có góp ý thêm ấy là những người lớn tuổi đó phải sẵn sàng khiêm nhường và chấp nhận những sự dạy dỗ đến từ trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Dựa vào cách một người mở lòng sẵn sàng tiếp nhận những lời dạy dỗ sửa sai của người khác, chúng ta có thể biết được người đó khiêm nhường như thế nào. Bây giờ anh chị em có thể thấy được rằng chúng ta không thể nào đi qua hết cả 5 điểm này không? Bởi vì chúng ta đang vẫn mới vừa đi qua điểm thứ nhất mà thôi. Không sao, cho dù mình mới đi qua một điểm thôi, nhưng mà điều này quan trọng là chúng ta cần được biết. Ấy là hội thánh của Chúa phải hoạt động như thế nào. Và nếu như hội thánh của Chúa mà không để Chúa đứng đầu, thì chắc rằng chúng ta sẽ có những cái cách làm nào đó mà nó không đúng như những gì mà Chúa dạy. Chúa Sư đã nói gì? Ngài nói rằng tại sao các ngươi gọi ta là Chúa mà lại không làm theo những gì mà ta phán, đúng không? Khi chúng ta đi theo những gì đó thuộc về văn hóa truyền thống của chúng ta, thì nó không phải là bởi vì chúng ta lịch sự mà làm điều đó đâu, nhưng mà thường là bởi vì chúng ta đã không vâng theo những gì mà Chúa đã nói. Tất cả những gì Đức Chúa Giêsu đã nói và tất cả những gì được ghi lại trong lời của Ngài, những điều đó không có thể mà thỏa thuận được. Nếu như chúng ta không đặt để Chúa làm đầu của hội thánh, thì có thể rằng hội thánh của Chúa hoạt động một cách phù hợp với nền văn hóa của chúng ta. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy hội thánh của Chúa sẽ không có năng quyền để thay đổi nền văn hóa, thay đổi thế giới xung quanh chúng ta. Như tất cả anh chị em đã biết, Chúa mới là đầu của hội thánh, thì dĩ nhiên là Mitchell không phải là đầu của hội thánh. Và đó là lý do vì sao mà Mitchell đang làm những gì mà anh làm. Một trong những cái đó là cách ăn mặc của anh. Chị Wendy nói rằng lý do anh mặc như vậy là bởi vì anh không thích mặc đồ vest. Anh nói, điều đó đúng, nhưng mà cho dù anh có thích mặc đồ vest nữa, anh cũng không muốn mặc đồ vest. Và lý do mà làm điều đó là bởi vì nhìn xung quanh, anh thấy những mục sư đã được tôn tặng quá cao đi. Dĩ nhiên, đối với hội chúng địa phương, mỗi tín hữu cần nên tôn trọng mục sư của mình. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mục sư của mình cũng là mục sư của người khác. Chỉ có thẩm quyền anh Mitchell có được là thẩm quyền nó đến từ lời của Chúa. Và đó cũng là thẩm quyền mà tất cả chúng ta cũng đều có thể có được. Cũng như đã nhiều lần nhắc, mọi người nếu có ai có thắc mắc hay có câu hỏi nào thì xin vui lòng cho biết. Nếu như thấy có điều gì đó không biết đúng sai thế nào thì chúng ta có nhiệm vụ phải xem xét. Và một trong những cách đó là chúng ta phải hỏi. Nếu mà chúng ta không hỏi thì làm sao chúng ta có được câu trả lời. Bây giờ khích lệ tất cả các anh chị em là những người có mặt ở đây cũng như những người ở trên nhóm của mình. Ai có câu hỏi hay có thắc mắc nào cứ vui lòng cho biết. Không cần biết người đó ở hàng tuổi nào. Đó chỉ là một trong 5 điểm mà mới chưa đề cập đến mà thôi. Chúng ta còn 4 điểm nữa. Tuy nhiên 4 điểm tới đây chúng ta cũng sẽ thấy nó rất là quen thuộc, bởi vì chúng ta thấy xảy ra ở khắp mọi nơi. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con biết ơn Chúa, chúng con có được lời của Ngài. Và lời của Ngài là lời sống và linh nghiệm. Lời của Ngài là ngọn đèn cho chân của chúng con, là ánh sáng cho đường lối của chúng con. Xin Chúa cho chúng con bước đi theo lời của Ngài, trong sự dẫn dắt của Ngài, để chúng con không hề bị sai lạc. Nguyện Chúa giúp cho hội thánh chúng con mỗi ngày càng được tăng trưởng, được đứng vững trong lẽ thật, được bày tỏ qua lời của Ngài, để rồi chúng con sẽ sống đúng một hội thánh mà Chúa muốn chúng con, để rồi qua hội thánh mà nhiều linh hồn nữa sẽ ăn năn quay trở về với Ngài và vương quốc của Ngài được phát triển. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúa ra về với chúng con và tiếp tục dùng lời của Ngài để trang bị chúng con, để chúng con sống cho Ngài trong những thời kỳ cuối cùng này. Con biết Chúa thật nhiều. Chúng con chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.